Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh Tình Yêu Không Thể Cách Ngăn dựa trên Thư Roma chương 8 câu 31 đến câu 39. Nhưng trước hết là ca khúc Tình Yêu Không Phai Tàn, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Delina.
Lòng Ngài yêu thương trải từ tim sâu tràn ngập tâm hồn. Người tội như tôi được Ngài buông tha, cơn đau Chúa lành. Lòng Ngài yêu thương dài rộng bao la, tình rất cao sâu thật tôi nào ngờ. Vì Ngài hy sinh cho tôi yêu vui suốt đời. Unfailing love flows from His heart and heals my soul. In spite of who I am,
Hãy
Vừa rồi là tiếng hát Dalina trong ca khúc Unfailing Love, tình yêu không phai tàn. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh, tình yêu không thể cách ngăn, dựa trên Roma chương 8, câu 31 đến câu 39. Con người đã khởi sự kinh nghiệm tình trạng chia ly, ngăn cách ngay từ khi chào đời. Ra khỏi lòng mẹ, trẻ sơ sinh đã có một khoảng cách với mẹ. Cho đến khi biết lật, biết bò, biết đứng, biết đi, biết chạy, rồi đi học, thì khoảng cách với cha mẹ cứ xa dần. Dù vậy, về phương diện ý thức, đứa trẻ không bao giờ muốn rời xa cha mẹ, là những người yêu thương nó và có thể bảo vệ nó. Không có cha mẹ ở gần là một tình trạng bất ưng, đáng sợ. Đứa trẻ nào cũng muốn được ở gần cha mẹ, đứa trẻ nào cũng muốn được ôm ấp, muốn được ấm bồng, nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy. Lớn lên, điều thanh niên thiếu nữ sợ nhất là phải xa cách người yêu. Cha mẹ già không muốn xa con, xa cháu. Những người thân yêu luôn luôn muốn có những thì giờ gần gũi nhau. Nhưng vì chiến tranh, vì tử biệt sinh ly, vì nhiều hoàn cảnh sống, chúng ta không luôn luôn được sống gần người thân. Trên thế giới, người Việt Nam có lẽ là một trong những dân tộc có nhiều kinh nghiệm chia ly hơn hết. Chúng ta có thể ôn lại trong lịch sử, và tình trạng chia ly này cũng đã được thể hiện trong văn chương. Chinh Phụ Ngâm là một điển hình với nhiều câu thật buồn, thật ảm đạm. Ngoài đầu cầu nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mọc còn non, đưa chàng lòng giặc giặc buồn, bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền. Nước có chảy mà phiền khó rửa, cỏ xanh thơm dạ nhớ khó quên. Nhủ rồi tay lại trao liền, bước đi một bước, lại vin áo chàng. Rồi khoảng cách cứ càng ngày càng xa, chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại, bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang. Và khoảng cách có khi xa đến nỗi không còn xác định được địa danh, đoái trông theo đã cách ngăn, tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh. Cuối cùng thì người thiếu phụ đành phải trở về trong cái trống vắng của cuộc sống. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dậm trường. Năm 1954, đất nước chia đôi, hàng triệu người đã phải ra đi, hàng trăm nghìn gia đình ly tán. Rồi suốt hơn 20 năm chiến tranh, hàng triệu người khác nữa, vĩnh viễn mất người thân yêu chết trong chiến tranh. Đến năm 1975 và những năm tiếp theo, gia đình người Việt chúng ta tiếp tục ly tan. Hàng trăm nghìn người bị đưa vào các trại tù tập trung trong rừng núi. Hàng trăm nghìn người di tản sống xa quê hương. Không kể hàng trăm nghìn người khác chết trong biển cả, chết trong núi rừng. Hơn bất cứ dân tộc nào khác, người Việt chúng ta kinh nghiệm một cách sâu sắc nỗi đau của ngăn cách, của chia ly. Tại Hoa Kỳ, hàng năm hàng triệu người sau những tháng ngày xa cách sẵn sàng chấp nhận tiêu tốn hàng tỷ đô la để mua vé máy bay, để lái xe trở về sum họp với gia đình vào các dịp lễ tạ ơn hay lễ Giáng sinh. Không ai muốn bị cách ngăn với những người thân yêu, nhưng trong thực tế của đời sống, ngăn cách lại là tình huống thường xảy ra, là tình trạng nhiều khi không tránh được. Vì thế cho đến nay, cách ly con người trong các nhà giam vẫn là một biện pháp trừng phạt tội phạm khá hữu hiệu. Bị ngăn cách với người trong các nhà tù là điều ai cũng sợ, nhưng bị ngăn cách với Đức Chúa Trời còn là một tình trạng đáng sợ hơn nữa. Tại sao? Ra đời chúng ta bước vào một thế giới có hơn 6 tỷ người. Nhưng nếu không tin Chúa, không có Chúa khi qua đời, thì con người sẽ qua đời một mình, sẽ đi vào cõi vĩnh hằng tăm tối một mình, tuyệt đối cô đơn. Bài Thánh Ca Dù Có Cả Trần Gian có một câu đáng ghi nhớ bảo rằng: Ôi, không Chúa muôn thu, rùng rợn biết bao. Hãy nghĩ đến viễn ảnh kinh hoàng đó. Trong cái chết không thể tránh khỏi, người không tin Chúa, không có Chúa trong đời này và sẽ đi vào cõi đời đời tuyệt đối cô đơn. Và đến ngày chung thẩm, sẽ một mình đứng trước Đức Chúa Trời là thẩm phán tối cao để trả lời về cả cuộc đời mình. Cuộc đời đã được Đức Chúa Trời cho ra đời, được ban sự sống, được ban linh hồn, ban trí khôn và mọi phương tiện để vui hưởng cuộc đời. Nhưng không những không biết ơn Đức Chúa Trời, mà còn bất cần Ngài, không tôn kính và cũng không tôn thờ Ngài. Án phạt dành cho những người không tin thờ Chúa là gì? Là đời đời tuyệt đối cô đơn, đau đớn trong địa ngục, là nhà tù vĩnh cửu. Đức Chúa Trời biết rõ con người sẽ rất đau khổ khi bị cách ly với Ngài, dù chính con người có ý thức hay không. Lời phát biểu nổi tiếng của Thánh Augustine sống ở thế kỷ thứ tư thường được nhắc đến. Ông bảo rằng: Đức Chúa Trời ơi, Ngài đã tạo dựng nên con cho Ngài, vì vậy linh hồn con sẽ không bao giờ được an nghỉ nếu không an nghỉ trong Ngài. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng con người cũng không muốn cho con người ngăn cách với Ngài, và không có phân đoạn kinh thánh nào nói về điều này một cách mạnh mẽ và khẳng định hơn. Thánh Phaolô viết: Tôi chắc rằng không điều gì có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Thật ra, khao khát được nối kết với đấng tạo dựng nên mình chính là khuynh hướng Đức Chúa Trời đã cài đặt trong bản chất con người từ khi sáng tạo. Cho nên khuynh hướng đó không bao giờ thực sự bị tiêu diệt trong tâm thức con người. Sứ đồ Phaolô đã kết thúc thư Roma chương 8 bằng một phân đoạn kỳ diệu, có thể dịch như sau, theo bản Anh ngữ hiện đại. Chúng ta có thể nói gì về tất cả những điều này? Nếu Đức Chúa Trời ở phía chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Đến con Ngài mà Đức Chúa Trời còn ban cho chúng ta không tiếc giữ, thì Ngài lại không vui lòng ban cho chúng ta mọi điều khác hay sao? Nếu Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng những người Ngài đã chọn là đáng chấp nhận, thì ai dám kiện cáo những người đó hay là kết án họ? Chắc chắn không ai dám. Chúa cứu thế là đấng đã chết và đã phục sinh, hiện đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện cho chúng ta. Có điều gì có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa cứu thế không? Nào là rắc rối, khổ nạn, khó khăn, đói khát và trần truồng, hiểm nguy và chết chóc. Y như Kinh Thánh từng nói, vì Ngài chúng tôi đối diện với cái chết suốt ngày, chúng tôi giống như bầy cừu bị dẫn đến lò sát sinh. Trong mọi việc, chúng ta đắc thắng hơn cả chiến thắng là vì Chúa cứu thế yêu thương chúng ta. Tôi chắc rằng không điều gì có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời, dù đó là sự sống hay sự chết, thiên sứ hay thần linh, hiện tại hay tương lai, quyền lực bên trên hay bên dưới. Không một điều gì trong toàn cõi tạo vật có thể phân cách chúng ta với tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Đó là theo thư Roma chương 8, câu 31 đến câu 39. Ý chính trong phân đoạn kinh thánh này là gì? Tất cả những nỗ lực chống đối chúng ta, kiện cáo chúng ta, kết án chúng ta đều có một mục đích duy nhất là ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Vì đó là cách làm cho chúng ta đau khổ hơn hết, vì sẽ khiến chúng ta hư vong và làm hỏng kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trước khi phân tích phân đoạn kinh thánh này trong Roma chương 8 câu 31 đến câu 39, chúng ta ôn lại một số những chủ điểm Phaolô đã viết trong phần đầu của chương 8. Thứ nhất, Cơ Đốc nhân không bị lên án vì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài nhận án chết thay cho chúng ta. Đó là chương 8 câu 1 đến câu 4. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Điểm thứ hai, Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh vào lòng chúng ta để vùa giúp chúng ta trong cuộc sống mới. Thứ nhất là để làm chết bản ngã tội lỗi như trong câu 13. Thật thế, anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Thứ hai là hướng dẫn chúng ta thể hiện sự sống lành thánh của Chúa cứu thế trong đời sống chúng ta. Đó là câu 4 phần B, câu 5, câu 9, câu 14. Câu 4 phần B ghi như sau: là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Câu thứ 5: thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Câu 9: về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Và câu thứ 14: vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thứ ba, biến chúng ta thành con nuôi để đồng thừa kế với Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là chương 8, câu 15 đến câu 17. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi để còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Và điểm thứ tư, Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta để cầu thay cho chúng ta. Đó là trong câu 26, câu 27. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đứng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý muốn Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Chủ điểm thứ ba trong chương 8 là lời hứa giải phóng chúng ta khỏi tiến trình hư vong về phương diện thể xác. Đó là Roma chương 8 câu 21 đến câu 23. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Roma chương 8 câu 21 đến câu 23 cho chúng ta thấy lời hứa giải phóng chúng ta khỏi tiến trình hư vong thể xác lẫn tâm linh. Có nghĩa là được giải phóng khỏi thân xác hay chết, hư hoại, và được ở trong thân xác vinh hiển, vĩnh viễn, toàn vẹn, không già, không bệnh, không chết. Và chủ điểm thứ tư trong Roma chương 8 là phần kết luận trong câu 28 đến câu 30. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Phần kết luận này là cao điểm và cũng là cùng đích của sự cứu chuộc. Đức Chúa Trời đã dùng mọi sự làm ích cho chúng ta, mà ích lợi vĩ đại nhất là trở nên giống Chúa cứu thế. Phân đoạn Kinh Thánh trong Roma chương 8 câu 31 đến câu 39 đã khởi sự bằng một câu hỏi tu từ: đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Cụm từ đã vậy có thể nối kết những phần đã nói theo hai cách. Hẹp lại là trong câu 29 câu 30: vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Và rộng hơn là tất cả những gì đã trình bày trong chương 8. Chúng ta có thể nói gì về những điều này? Nếu Đức Chúa Trời ở phía chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Những điều này trong giới hạn của câu 29 và câu 30 vừa trích dẫn ở trên. Chỉ riêng với nối kết giới hạn này thôi, chúng ta đã cảm thấy choáng ngợp vì những điều mầu nhiệm sâu xa Chúa đã làm cho chúng ta là con dân Ngài, là những người Ngài đã biết trước, đã định sẵn, đã gọi, đã phán quyết là công chính và được vinh danh. Chúng ta là ai? Thân phận chúng ta là gì mà lại được Đức Chúa Trời là chủ tể trời đất ban cho những vinh hạnh đó? Chúng ta đã được Chúa định sẵn. Đây là một mầu nhiệm vì nó ở sâu thẳm trong ý tưởng kỳ diệu của Đức Chúa Trời con người không thể hiểu được. Mỗi người ngồi đây đều đã được Đức Chúa Trời biết trước. Cái biết trước của Chúa bao gồm ý định đời đời bất biến của Ngài. Ngài biết trước trong một kế hoạch Ngài hoàn toàn chủ động, vì cái biết trước của Ngài không chỉ là một giai đoạn nhưng là biết trước toàn thể. Con người chúng ta cũng có thể biết trước, nhưng cái biết trước của chúng ta không có tính cách chung cuộc hay tối hậu. Thí dụ, khi chúng ta thấy một đứa trẻ chơi dao, chúng ta biết trước là thế nào cũng bị đứt tay, nhưng cũng không nhất thiết như thế. Mặt khác, chúng ta hoàn toàn có thể tin vào ý nghĩa biết trước của Đức Chúa Trời khi hiểu rằng Ngài định sẵn chúng ta trở nên giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta trở thành những người tốt, nhưng Ngài còn muốn chúng ta trở thành những người tốt nhất, và tất nhiên, đó phải là con người toàn hảo như con yêu dấu của Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những khám phá này về ý định trước của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta choáng ngợp. Mở rộng ra, thì những điều này là tất cả những sự kiện và luận điểm đã được trình bày trong chương 8, nói về ơn xá tội của Đức Chúa Trời, mà kết quả là sự cứu rỗi chắc chắn. Nói về địa vị chúng ta được làm con cái Đức Chúa Trời, về quyền thừa kế của chúng ta được đồng thừa kế với Chúa Giê-xu, về sự kiện Đức Thánh Linh cư trú trong chúng ta, hỗ trợ chúng ta mọi mặt cho mục đích muôn đời của Đức Chúa Trời là biến đổi chúng ta trở nên giống con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy thì còn có chỗ nào cho chúng ta phải sợ bất cứ con người hay bất cứ thế lực thù địch nào nữa? Qua câu hỏi, nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Chúng ta có thể thấy hàm ý về một thực tại phũ phàng, đó là con người nói chung, bao gồm cả cơ đốc nhân, có rất nhiều kẻ thù, bệnh tật, tuổi già, cô đơn, đói nghèo, thiên tai, giặc giã, chiến tranh. Đặc biệt, cơ đốc nhân còn có thêm ba kẻ thù nổi bật là bản ngã, thế gian và ma quỷ. Thế giới chúng ta từ biến cố tại vườn Ê-đen đến nay chưa có một ngày nào hoàn toàn bình an yên ổn. Ngay khi chúng ta đang ngồi đây, chiến tranh đang tiếp diễn ở Afghanistan, ở Iraq, ở Palestine. Ngay giờ này trên thế giới bao nhiêu tội ác đang xảy ra, bao nhiêu người đang là nạn nhân của bạo lực, của lừa dối, của phản bội, bao nhiêu người đang bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần vì sự gian ác, vì sự ích kỷ, vô tâm, bất cần, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tình thương của người khác, của những người cha, của những người mẹ, của người chồng, người vợ, người con, của bạn bè. Hơn bao giờ hết, những người tin Chúa thấy mình đang sống trong một thế giới chống nghịch với Đức Chúa Trời và coi thường, thậm chí chà đạp lên các giới răn và luật lệ của Ngài. Dù chúng ta đang phải sống trong một thế giới đối nghịch, nhưng sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta chắc chắn vì không dựa vào cố gắng cá nhân hay công đức của chúng ta, vì nếu thế, sẽ rất mong manh, nay còn mai mất. Nhưng dựa vào sự biết trước, định trước, dựa vào ý định và sự lựa chọn khôn ngoan của Đức Chúa Trời toàn năng, toàn ái, vĩnh hằng, cho nên không thể nào mất được. Thứ ba, tình yêu và sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta chắc chắn, vì sinh tế chuộc tội cho chúng ta đã được dâng lên cho Đức Chúa Trời rồi. Ngài đã hoàn toàn vui nhận sinh tế đó và đã bằng lòng xá tội cho chúng ta. Sinh tế đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và nơi dâng sinh tế là một ngọn đồi, là đồi sọ, bên ngoài thành Jerusalem cách đây 2.000 năm. Cái chết hiến tế của Chúa Giê-xu là một sự kiện lịch sử, và thập tự giá là biểu tượng của tình thương dựa trên sự kiện lịch sử đó. Chúng ta đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa bằng đức tin. Đức tin là loại tín dụng duy nhất Đức Chúa Trời chấp nhận để ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời để nhận sự cứu rỗi bằng đức tin, chứ không bằng một con đường nào hay một phương thức nào khác. Thứ tư, sự cứu rỗi chắc chắn và hiện thực trong kinh nghiệm của cơ đốc nhân qua tình yêu kết chặt chúng ta với Chúa. Chúng ta biết tình yêu đó qua tin lành được công bố, qua sự kiện lịch sử Chúa hy sinh trên thập tự giá vì chúng ta. Chúng ta hiểu tình yêu được xác định như thế nào qua Kinh Thánh như trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, nhưng cũng hiểu khi thể hiện ra trong cuộc sống. Tình yêu nhịn nhục, nhân từ, không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không kiếm tư lợi, không nóng giận, không nghi ngờ sự dữ, không vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu dung thứ mọi sự, tin mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thể hiện trong đời sống Cơ Đốc nhân là loại việc lành đúng nghĩa nhất, vì nó không chỉ liên quan đến những gì được ban phát ra, nhưng nó xuất phát từ tâm tính, từ bản chất đã được thánh hóa, đã được biến đổi. Chính những thể hiện tình yêu này giúp chúng ta càng chắc chắn hơn nữa về tình yêu của Chúa. Tôi chắc rằng không điều gì có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời, dù đó là sự sống hay sự chết, thiên sứ hay thần linh, hiện tại hay tương lai, quyền lực bên trên hay bên dưới. Không một điều gì trong toàn cõi tạo vật có thể phân cách chúng ta với tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Một khi đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa thể hiện trong đời sống, được đổi mới, được tăng trưởng, kinh nghiệm được Đức Thánh Linh dẫn dắt, chúng ta sẽ sống cuộc đời đắc thắng những thế lực chống đối, những hoàn cảnh bất ưng, những cám dỗ vây phủ tấn công, khiến chúng ta càng kết chặt hơn trong tình yêu của Chúa một cách rõ ràng hơn, thấy rằng không gì có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu của Đức Chúa Trời, là Đấng đã lấy tình yêu bền vững đời đời yêu chúng ta, và rồi sử dụng và biến chúng ta như những nguồn mạch tuôn đổ tình yêu của Ngài ra để cảm hóa những người còn đứng bên ngoài trong vô số các lối mòn của cuộc đời dâu bể. Mỗi chúng ta cần kinh nghiệm ngày càng sâu đậm hơn tình yêu của Đức Chúa Trời, giữ mình trong tình yêu đó để có thể san sẻ cho người khác, cho thế giới hư vong càng ngày càng chan hòa hơn, càng sung mãn hơn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.